niềm vui diệt quốc. Đừng nhắm đến thành công nếu chỉ vì bạn muốn đạt được điều đó. Chỉ cần làm những điều mà bạn yêu thích và tin tưởng, thành công sẽ đến với bạn một cách tự nhiên. David Frost. Ở trường trung học, tôi đã đặt ra mục tiêu cho mình. Tôi quyết tâm trở thành triệu phú trước sinh nhật lần thứ 40 của mình. Khi bạn còn đang học trung học, nhìn ngắm thế giới qua lăng kính màu hồng, thì bất cứ điều gì cũng không là khó khăn đối với bạn. Vào lúc đó tôi không nhận thấy rằng tuổi trẻ có thể khiến tâm trí đánh lừa bạn. Có những sự lừa dối tàn nhẫn mà bạn hiếm khi nhận ra, cho đến khi bạn thực sự trưởng thành và bất ngờ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt như tôi đã gặp phải vào năm 1989. Lúc đó tôi vừa ly hôn, đang đứng xếp hàng mua tạp hóa cùng với hai con cái của mình. Xung quanh là bạn bè và hàng xóm, trong tay cầm tem phiếu thực phẩm. Sự sống sót qua ngày lúc bấy giờ trở thành mục tiêu mới của tôi, chứ không phải là việc kiếm được hàng triệu đô la như trước đó nữa. Dù sống dựa vào nguồn trợ cấp của chính phủ, nhưng tôi cũng làm việc rất chăm chỉ. Tôi có bằng hành nghề trang điểm và còn làm tài xế xe buýt của một trường học. Tôi không giao tế xã hội nhiều, hay nói thẳng ra là tôi không có đủ tiền để nghĩ tới chuyện đó. Sau đó tôi gặp Dennis Hartman. Chúng tôi quen nhau một thời gian, nhưng chỉ cho tới khi cả hai chúng tôi đều gặp phải tình cảnh tương tự trong cuộc sống riêng, thì tình bạn của chúng tôi mới tiến triển tốt đẹp hơn. Năm 1990, chúng tôi kết hôn, và tôi bất chợt nhận ra rằng mình đã kết hôn với một người có ba đời trồng diệt quất. Dennis đã trồng diệt quất cả cuộc đời mình và có một nông trại diệt quất trồng 10 hecta. Anh gọi đó là nông trại xanh. Dù cho người chồng mới của tôi hiện có một công việc toàn thời gian rỗi anh ấy cũng ở trên cánh đồng. Sau khi chúng tôi kết hôn, dĩ nhiên đó cũng là nơi tôi dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình. Chẳng phải là tất cả cặp vợ chồng mới cưới đều dành thời gian bên nhau dưới những bụi cây diệt quất đó sao? Sau khi kết hôn, Dennis trở thành cha dưỡng của hai con gái của tôi, và chúng tôi có thêm một bé gái. Mỗi tuần chúng tôi dành ra 15 đô la để mua một vài món thiết yếu. Tôi chẳng còn tiền cho bất cứ điều gì khác. Mọi đồng tiền chúng tôi kiếm được đều quay trở lại đầu tư vào nông trại, hoặc là để đóng tiền học phí cho các con. Chúng tôi quyết tâm dành cho chúng một nền tảng giáo dục tốt nhất có thể, và chúng tôi sẵn sàng hy sinh nhiều điều để đảm bảo điều này. Đến năm 1993, chúng tôi vẫn chỉ là một nông trại diệt quất nhỏ bé giữa những nông trại khác ở cộng đồng nông thôn của chúng tôi tại Michigan. Ban đầu chúng tôi không tham gia vào những chương trình du lịch YouPick tự bạn gặt hái. Nhưng đôi khi những nông trại gần đó đóng cửa, du khách cũng ghé qua nhà chúng tôi và hỏi thăm liệu họ có thể hái diệt quất ở nông trại của chúng tôi không. Dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý. Chúng tôi không biết rằng mình đã khởi đầu cho chuyện gì cả, rồi công việc kinh doanh bùng nổ. Cũng trong năm đó, chúng tôi mở rộng công việc kinh doanh và sản lượng tăng gấp 3 lần, khối lượng công việc cũng tăng lên tương ứng. Trong khi chúng tôi đang hưởng thụ sự mở rộng hoạt động du lịch sinh thái này, tôi lắng nghe và quan sát mọi thứ mà khách hàng đang nói và làm khi họ đến trang trại của chúng tôi. Họ đánh giá cao việc chúng tôi chào đón họ và để cho họ tự tay hái những trái diệt quất. Trong khi những người nông dân khác cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của những du khách trên nông trại của họ, thì chúng tôi đối xử với khách viếng thăm như là những vị khách danh dự. Hồi tưởng lại, tôi cảm thấy thái độ đơn giản này là một điều tự nhiên ở gia đình tôi, lại là một trong những nguyên nhân lớn nhất của sự thành công mà chúng tôi đạt được. Chúng tôi tiếp thị trang trại của mình là một điểm du lịch với rất nhiều đặc trưng mang tính bình dị, dân dã, vui vẻ và dành cho tất cả mọi người. Hầu hết khách hàng của chúng tôi đều đến từ thành phố, những con vật nuôi như con mèo, con gà, con dê, cũng như vô số những sinh vật khác là những cảnh tượng quen thuộc đối với chúng tôi, nhưng lại trở thành những điều khác lạ đối với những vị khách đến từ thành phố. Họ yêu thích cơ hội được mang cả gia đình đến một nông trại thật sự. Ở đây họ có thể đi lang thang trên cánh đồng, tự tay hái những trái chuối quất chín mọng và trải qua sự vui thú giản dị khi được những con vật thân thiện trên cánh đồng chào đón bằng cái miệng đầy nước dãi của chúng. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng khách hàng quay trở về không chỉ có một rổ vịt quất ngon lành, mà phải cùng với những nụ cười tươi vui trên khuôn mặt và những kỷ niệm khó quên trong tâm trí họ. Những năm tiếp theo, khi các nông trại xung quanh chúng tôi đóng cửa, hoạt động kinh doanh của chúng tôi lại thành công chan chội. Trong thời kỳ này, chúng tôi cũng học được những lợi ích kinh doanh từ việc hợp tác. Sau một vài lần bàn thảo nghiêm túc với một người nông dân trồng vịt quất ở trang trại láng giềng Heron Wright, chúng tôi quyết định rằng hai nông trại sẽ cùng hợp tác để đưa ra một gói dịch vụ sẽ mang lại nhiều thuận lợi hơn. Ý tưởng này quả thật là xuất sắc. Nó dạy cho chúng tôi biết cùng hợp tác với những doanh nhân khác bất cứ khi nào cơ hội xuất hiện. Một lời khuyên mà chúng tôi vẫn làm theo cho đến tận ngày nay. Đến năm 1997, tôi dành toàn bộ thời gian làm việc của mình để đầu tư vào nông trại xanh. Mỗi khi gặp bất cứ vấn đề gì, chúng tôi thường tìm kiếm câu trả lời từ những chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực đó, thay vì cứ sa lầy vào vấn đề. Trong những tháng sau đó, chúng tôi đã mua thêm 50 hecta nông trại nữa, nhưng chúng tôi chưa ngừng lại ở đó. Khi Wright quyết định nghỉ hưu, ông không chỉ bán lại cho chúng tôi phần hùng trong nhà máy chế biến, mà ông còn dựng lại cả phần nông trại vịt quất của mình. Sau vụ này, cơ sở của chúng tôi đã mở rộng diện tích vịt quất lên tới 160 hecta. Những năm sau đó, nông trại xanh tiếp tục tăng trưởng và có những thương vụ mới. Giờ đây chúng tôi có 75 nhân viên thường xuyên, và năm ngoái chúng tôi đóng gói khoảng hơn 2.000 tấn vịt quất. Ngoài ra chúng tôi đã mở thêm cửa hàng đồng quê nông trại xanh, bán mọi thứ mà bạn có thể cần đến, tất cả đều được làm từ vịt quất. Sứ mệnh của chúng tôi ở nông trại xanh vẫn kiên định, mang lại cho những người yêu vịt quất trên toàn thế giới cơ hội được thưởng thức vịt quất chất lượng cao trong một môi trường thích hợp cho gia đình, đầy niềm vui nhưng mang phong cách chuyên nghiệp. Đó không phải là một con đường nhanh chóng, và những gì chúng tôi đã trải qua cũng không phải là dễ dàng. Nhưng nông trại xanh đã mang lại cho chúng tôi những phần thưởng lớn lao. Nó làm chúng tôi hạnh phúc tràn đầy khi biết rằng mình đã thật sự đạt được mục tiêu mà có lúc tưởng chừng như không thể. Vào tuổi 40, tôi đã trở thành triệu phú. Tôi đoán rằng đây là điều mà các bạn gọi là niềm vui vịt quất. Shirley Hartman, qua lời kể của Terry Duncan. Nông trại xanh True Blue Farms thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi gia đình Hartman, nằm ở Grand Junction, Michigan, một thị trấn nhỏ nằm gần hồ Michigan. Mùa vịt quất kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, và trong vụ mùa cao điểm, du khách được mời đến tham quan và tự tay hái vịt quất. Ngoài ra, nông trại xanh còn có một cửa hàng đồng quê để bày bán những sản phẩm làm từ vịt quất, bao gồm mứt và nước ép. Nông trại xanh đã giành được sự xếp hạng cao cấp từ Hiệp hội Bánh mì của Mỹ, và vịt quất của họ được phê chuẩn bởi USDA. Nhiều món cũng được xác nhận thích hợp cho người ăn kiêng. Thông tin về nông trại xanh có thể được truy cập trên trang web www.truebluefarms.com. Terry Duncan, nguyên tác Blueberry Thrills.